Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 493. Chuyển ngữ Cự Lan, biên tập Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian ngày 26 tháng 11 năm 2001. Địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị đồng học, xin xem mười pháp thần thân chúng trường hàng câu thứ nhất. Phục thứ tịnh hỷ cảnh giới thân chúng thần, đắc ức Phật giảng tích hệ nguyện hải giải thoát môn. Thân chúng thần, Thanh Lương Đại Sư ở trong sớ sau nói với chúng ta, thân là tự thân, thân là tự thân, chúng chính là nói đồng sanh, hai vị thần đồng danh. Đó là Phật ở trong kinh nói với chúng ta. Mỗi một người đều có hai vị thần. Hai vị thần này đời đời kiếp kiếp đều không rời khỏi mình, đích thực là như bóng theo hình. Đến ngày nào chúng ta thật sự sau khi đã đoạn trừ hai chướng rồi, hai vị thần này khởi tác dụng. Tác dụng ấy là biến hóa nhiều thân. Chúng ta ở trong Kinh Đại Thừa đọc được, như Kinh Lăng Nghiêm đã nói, nên dùng thân nào thuyết pháp thì có thể hiện thân nấy. Do đó có thể biết thân chúng thần trên thực tế chính là thần túc thông trong lục thông mà chúng ta nói. Tại sao có thần túc thông? Thần túc thông là phi hành biến hóa. Nhân thật sự của nó là có hai vị thần thường đi cùng bên cạnh chúng ta. Khi chúng ta có nghiệp chướng thì năng lực của họ chịu hạn chế. Đạo lý này rất sâu. Chúng ta có nghiệp chướng, không những năng lực của mình, thần thông của mình chịu hạn chế, mà chư Phật Bồ Tát, chư Thiên Hiện Thần, các ngài đối với chúng ta mà nói, năng lực của họ cũng chịu hạn chế. Về chuyện này vừa nghe thì có vẻ như cảm thấy rất kỳ quái. Trên thực tế trong đó có chứa đạo lý lớn. Đạo lý gì? Chính là như sóng điện mà hiện nay nói, Khi tập khí phiền não của chính chúng ta sâu nặng, thì sóng rung của chúng ta là loạn, là không có quy tắc. Sóng rung của các vị ấy mặc dù có quy tắc là không loạn, nhưng đụng phải sóng của chúng ta, các vị nghĩ ngợi sao có thể không chịu ảnh hưởng? Công lực của họ sâu đi nữa, định lực lớn đi nữa, bấy nhiêu vẫn là chịu một chút quấy nhiễu. Tóm lại không thể nói hoàn toàn không chịu quấy nhiễu. Giống như làn sóng, sóng rất lớn của chúng ta xung kích vào, nước của họ rất nhẹ, thậm chí nước rất nặng, nhưng sóng lớn đập vào khiến nó nảy sinh chút sóng, đó là điều có khả năng. Nảy sinh sóng nhỏ thì năng lực của họ giảm sút. Chúng ta từ sóng điện từ, từ sóng thanh, từ sóng gợn nước quan sát kỹ càng. Đạo lý này không khó thể hội. Do đó có thể biết cần tâm của chính chúng ta thật sự được thanh tịnh. Chắc chắn không chịu cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu. Người khác tán thán chúng ta, chúng ta không động tâm, không sanh lòng hoan hỷ. Tại sao? Vì làm việc tốt như thế nào là nên làm, không phải vì cần chiếm được lời khen của người khác mới làm. Bổn phận. Cũng không phải bị người ta hủy bán thì chúng ta không muốn làm. Đó đều là không kiềm chế được sự quấy nhiễu của cảnh giới bên ngoài. Nhưng cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu là chắc chắn có. Mức độ mà chúng ta bị nó quấy nhiễu phải hạ xuống hết mức, không bị lung lay. Chư Phật Bồ Tát như vậy, A La Hán Bích Chi Phật cũng như vậy. Đó là điều chúng ta phải nên học tập. Cho nên đến khi mình có định lực nhất định, công phu thiền định, năng lực này của chúng ta khôi phục, cũng tức là thân chúng thần có thể khôi phục tác dụng rồi. Biểu hiện rõ ràng nhất là phân thân. Chúng ta hiện nay thường nói là không có phép phân thân, đến khi ấy thì có phép phân thân. Ở trong ghi chép lịch sử, những chuyện này có. Chúng ta có thể tin. Trong Cao Tăng truyện, trong Thần Tăng truyện ghi chép rất nhiều. Tôi nhớ là có một câu chuyện, đây là đọc hồi mới vào cửa Phật, hình như là ở trong Thần Tăng truyện. Có một vị pháp sư, đó là Cao Tăng Ấn Độ, sang Trung Hoa để hoằng pháp. Năm ấy ngài phải trở về nước. Khi đó ở Trường An, Trường An là kinh thành, có rất nhiều vị cư sĩ vô cùng tôn kính pháp sư này. Nghe nói Ngài sẽ về nước. Cùng một ngày, họ đều chuẩn bị cúng trai, mời Ngài đến ứng cúng. Pháp sư hết sức từ bi, đồng ý cả. Qua hôm sau, Ngài xuất phát. Những người này đi suốt 10 dặm dài để tiễn pháp sư lên đường. Mỗi người đều cảm thấy rất vui thích. Pháp sư nể mặt tôi quá lớn, giữa trưa hôm qua đến nhà tôi ứng cúng. Người kia nghe được, không đúng, giữa trưa hôm qua tôi thỉnh pháp sư, pháp sư ở nhà tôi ứng cúng. Như thế mọi người lan truyền mới biết pháp sư này có phân thân. Đến nhà, mấy trăm người ăn cơm cùng lúc. Chúng ta hiểu được Ngài rốt cuộc là địa vị cao bao nhiêu. Ở trong kinh Phật nói, Thánh nhân Tam Quả, đây là nói tiểu thừa. Thánh nhân Tam Quả có thần túc thông. Thần túc thông chính là nói năng lực này. Năng lực này chính là thân chúng thần khởi tác dụng. Họ không có chướng ngại, họ có thể phân thân, có thể phân rất nhiều thân, làm rất nhiều việc cùng lúc. Đương nhiên pháp sư có năng lực này cũng không thường sử dụng. Thường sử dụng thì sẽ nảy sinh tác dụng phụ. Thường sử dụng sẽ nảy sinh tác dụng phụ. Quý vị xem Ngài sử dụng khi nào? Khi cáo biệt. Mọi người, các vị biết Ngài có thần thông, có phép biến hóa, thì Ngài đã rời khỏi Trung Hoa. Sẽ không nhìn thấy lại sự thị hiện của Ngài nữa. Đó là thật. Còn có một loại chúng ta cũng cần phải biết. Chư Phật Bồ Tát đến nhân gian chúng ta để thị hiện, bộc lộ thân phận. Thân phận hễ bộc lộ thì phải ra đi ngay. Nếu bạn không đi thì trở thành yêu ngôn hoặc chúng, cũng sẽ tạo thành tác dụng phụ nghiêm trọng. Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian pháp. Hai câu này chúng ta phải hiểu ý nghĩa rất sâu, chắc chắn không phá hoại pháp thế gian. Đó là Phật Bồ Tát thị hiện chân chánh, đại thiện tri thức thị hiện chân chánh tại thế gian chúng ta. Phàm là yêu ngôn hoặc chúng, nói mình là Phật nào, là Bồ Tát nào tái lai, nói rồi họ cũng không đi. Đó là giả. Trong lịch sử không có ví dụ này. Bất luận là tự mình tuyên bố hay là người khác nói, chỉ cần thân phận hễ bộc lộ thì không có lẽ trụ thế nữa. Diễn mình Viên Thọ Đại Sư, thân phận bộc lộ rồi, ấy là tin tức mà Đại Nhĩ Hòa Thượng lộ ra. Thân phận của Đại Nhĩ Hòa Thượng là Định Quang Cổ Phật, Hai người họ mỗi bên tán thán lẫn nhau. Vĩnh Minh Viên Thọ nói, Đại Nhĩ Hòa Thượng là định quan cổ Phật tái lai. Khi ấy thân phận bộc lộ rồi. Bấy giờ đế vương phải đại thần đi gặp định quan cổ Phật, mời ngài vào trong cung để ứng cúng. Vừa gặp mặt, Đại Nhĩ Hòa Thượng nói một câu, Di Đà lắm mồm. Ông bèn ngồi quá. Di Đà lắm mồm. Vậy mà mọi người biết Vĩnh Minh Viên Thọ là A Di Đà Phật tái lai. Những người này nói, mặc dù định quan cổ Phật nhập diệt, nhưng may Di Đà còn tại thế, vội chạy về báo tin. Ấy là thời đại của vua Tiền Thục. Lập tức có người đến báo tin, nói Vĩnh Minh Viên Thọ đại sư viên tịch rồi, thân phận bộc lộ thì phải ra đi, không có lý do trụ thế nữa. Các ngài là quá duyên đã tận, cuối cùng làm để biểu diễn này. Đó là thật. Ngày nay bất luận là người nào, dù người khác nói hay tự mình nói, nói cảm ứng như thế nào, nói ứng hóa như thế nào, toàn là giả hết, tuyệt đối không phải là thật. Đạo lý và chân tướng sự thật này chúng ta đều phải hiểu được. Thần thân chúng khi họ muốn khởi tác dụng, chính là thần túc thông trong sáu loại thần thông. Phàm là hiện thần túc thông, nhất định có nhân duyên đặc biệt. Hoặc giả là khải phát tính tâm của chúng sanh, chứ không phải luôn luôn cứ thị hiện đâu. Chúng tôi gần đây nhất gặp mấy vị quỷ thần mượn thể. Thỉnh thoảng gặp phải là thật. Năm ngoái chúng tôi ở Niệm Phật Đường Cư Sĩ Lâm, Singapore, hoàng thân trái chủ của lão lâm trưởng Trần Quang Biệt mượn xác. Đó là hơn 100 vị đồng tu ở Niệm Phật Đường chúng tôi đang niệm Phật, mọi người tận mắt nhìn thấy là thật đấy. Thời gian chỉ có hơn một tiếng, thuyết minh tình trạng của họ trong nẻo quỷ này. Yêu cầu quy y, yêu cầu nghe kinh, vì chúng tôi chứng minh lão cư sĩ Trần Quang Biệt đã niệm Phật giảng sanh. Quỷ thần đến làm chứng minh cho chúng tôi. Về sau chúng tôi cũng gặp được một hai lần, đều là thật cả. Nếu thường xuyên có chuyện quỷ thần mượn xác thì có vấn đề đấy, thì trở thành giống như lên đồng cầu cơ rồi, không đáng tin cậy nữa. Cho nên tôi thường hay khuyên đồng học, học Phật phải có trí tuệ, đầu óc phải bình tĩnh. Chúng ta không thể bị người khác lừa gạt, cũng càng không thể bị quỷ thần che mờ. Ấy là bạn học Phật sai rồi. Những chuyện này khi ở Trung Hoa và ngoại quốc có nghe tin, nhưng có một điểm hay là chúng tôi từ trong những tin tức này chứng thực lục đạo luân hồi là có thật, quỷ thần quả thật tồn tại, không giả chút nào hết. Chúng ta đối với quỷ thần dùng thái độ như thế nào? Khổng lão phu tử nói: kính quỷ thần nhi diễn chi. Thái độ này vô cùng chính xác. Chúng ta phải tôn trọng họ. Vì sao? Vì họ là thuộc về chúng sanh lục đạo. Chúng ta tôn trọng với Phật, chúng ta cũng tôn trọng với người, chúng ta tôn trọng bình đẳng với động vật, thực vật, quỷ thần. Đạo lý này nhất định phải hiểu được sự tôn trọng bình đẳng. Tại sao phải làm như thế? Điều đầu tiên trong Thập Đại Nguyện Vương của Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta như thế: lễ kính chư Phật. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đã có Phật tánh đều sẽ làm Phật. Cho nên Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai là một thể. Chúng ta phải cung kính bình đẳng, vậy mới là đúng. Ở trong cảnh giới này, tu tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Không thể nào thờ ơ. Phải cúng dường bình đẳng. Chỉ có tán thán, trong đó có sự khác biệt nhỏ. Chúng ta nhìn thấy thiện hành của họ đủ để làm gương cho đại chúng xã hội, có thể làm mô phạm thì chúng ta tán thán. Tán thán là khuyến khích đại chúng học tập theo họ, noi gương họ. Nếu những việc họ làm là mặt trái, có ảnh hưởng bất thiện đối với đại chúng xã hội, thì chuyện này chúng ta không tán thán. Chúng ta không để nó trong lòng, để cho lòng thanh tịnh. Mãi mãi giữ được tâm địa bình đẳng, đó là đúng. Đó gọi là kính quỷ thần nhi diễn chi. Không phải tránh xa ra khỏi, không phải ý nghĩa này. Chữ diễn này là không học tập những điều bất thiện với họ, cũng không để nó ở trong lòng. Chữ diễn này là ý này. Chúng ta nhất định phải hiểu được. Bây giờ chúng ta đến xem mười vị Bồ Tát đại biểu thần chúng thần chỗ này. Chúng ta biết trong hội Hoa Nghiêm toàn là chư Phật Bồ Tát thị hiện. Tôn thứ nhất, tịnh hỷ cảnh giới thân chúng thần, đắc ức Phật giảng tích thệ nguyện hải giải thoát môn. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói với chúng ta: tịnh hỷ cảnh giới, ở trong phần trước danh hiệu trong thân chúng thần khác với ở trong này. Phần trước danh hiệu là Hoa Ký Trang Nghiêm, đây là phần trước chúng ta đã đọc qua. Ngài nói: hoặc thị danh quảng lược cử kỳ bản, hoặc giả là hai danh tự liền lại là toàn danh của Ngài. Tình hình này ở trong thể lệ phiên kinh là có. hoặc giả là người phiên dịch đại ý, chứ không đối chiếu nguyên bản cho chi tiết. Điều này cũng có khả năng, nhưng ý nghĩa ở đây là rất rõ rệt. Tịnh hỷ tịnh là thanh tịnh, hỷ là hoan hỷ, thần thân chúng dùng danh hiệu này để làm đại biểu đứng đầu. Chúng ta không thể không chú ý. Điều này tương ứng với một bộ kinh điển khai sáng, là khóa học khai sáng trong Phật Pháp của Đức Thế Tôn đã dạy, kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Thế Tôn có một đoạn khai thị chung. Vô cùng tinh hoa, cực hay. Chúng ta nhất định phải ghi nhớ nó cho chắc. Phải làm trọn nó thật sự, chúng ta mới có thể có thành tựu. Đoạn khai thị này là Phật giảng với Long Dương. Long Dương là đại biểu cho đại chúng chúng ta. Long là giỏi biến hóa, ý nghĩ của chúng ta giỏi biến hóa. Niệm trước diệt thì niệm sau sanh, đó chính là ý nghĩa của Long. Ngài nói với Long Dương: Bồ Tát hữu nhất pháp, năng ly nhất thiết thí gian khổ. Câu nói này quan trọng. Bồ Tát có phương pháp nào có thể thoát ly tất cả nỗi khổ thế gian? Tất cả thế gian này bao gồm lục đạo tam độ mười pháp giới, thậm chí còn bao gồm nhất chân pháp giới. 41 ngôi pháp thân đại sĩ trong nhất chân pháp giới, còn có cái khổ biến dị. Lời khai thị kia của Phật chúng ta không thể không xem trọng. Những gì là một? Một pháp này là pháp nào? Trú dạ thường niệm thiện pháp. Trong kinh không có thiện pháp, tôi thêm vào cho các vị dễ hiểu. Tư duy thiện pháp, quan sát thiện pháp. Kinh văn là: trú dạ thường niệm tư duy quan sát thiện pháp. Ta niệm như thế càng tha thiết, mọi người càng dễ liễu giải hơn. Trong niệm niệm đều yêu cầu thiện pháp viên mãn. Đằng sau có một câu nói quan trọng là: bất dung hào phân, bất thiện gián tạp. Ấy mới gọi là tịnh hỷ cảnh giới. Thập thiện nghiệp đạo tu viên mãn thì quả thật là không có mảy may phần bất thiện xen lẫn. Là cảnh giới nào? Quả địa Như Lai. Đẳng giác còn chưa được. Tại sao? Đẳng giác còn có một phẩm sanh tướng vô minh chưa đoạn, ấy chính là xen lẫn. Chúng ta không thể xem nhẹ kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo là cảnh giới Như Lai. Phật đích xác từ bi, từ bi đến cực độ. Sơ học chúng ta học Phật hễ nhập môn thì Phật đem pháp đại viên mãn truyền thụ cho chúng ta. Điều đó ở trong Mật Tông là Đại Quán Đảnh Pháp. Phật mấy mây che giấu đều không có, truyền cho chúng ta. Chúng ta phải tu đến cảnh giới giống như Phật. Nói với các vị, không phải một sớm một chiều, không phải một kiếp hai kiếp đâu. Kinh Hoa Nghiêm chúng ta hướng về sau sẽ có thuyết minh chi tiết. Đích thực là vô lượng kiếp. Có thể thấy được tập khí bất thiện xen lẫn đoạn dứt rồi, ấy gọi là chân công phu. Bạn có thể đoạn một phẩm thì tịnh hỷ cảnh giới của bạn sẽ nâng lên một tầng thứ. Đối mặt với tất cả chúng sanh, đối mặt với ngũ dục lục trần, đối mặt với danh văn lợi dưỡng, tâm của chúng ta chân chánh thanh tịnh một phần, hỷ duyệt nội tâm sẽ thấu ra ngoài một phần. Nho gia đã nói là học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ. Hỷ này chính là duyệt. Bạn phải làm trọn những điều đã học mới được. Không làm trọn thì pháp hỷ này bạn chắc chắn không có được. Đức hiệu của Bồ Tát hàm nghĩa sâu rộng biết bao. Pháp môn mà Ngài đắc, đó cũng chính là điều chúng ta phải học tập. Ước Phật giảng tích thệ nguyện hải. Phật quá khứ, Phật hiện tại đều là bất khả tư nghị, vô lượng vô biên. Vô lượng vô biên chư Phật, thệ nguyện của các ngài là gì? Đương nhiên, thệ nguyện của mỗi người không hoàn toàn giống nhau. Mặc dù không hoàn toàn giống nhau, nhưng kỹ càng mà quan sát cũng không có sự khác biệt nào quá lớn. Cho nên cổ đức tập hợp hoằng nguyện của chư Phật quy nạp làm bốn điều: tứ hoằng thệ nguyện. Điều đầu tiên trong tứ hoằng thệ nguyện: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Nghĩa thú của điều này chính là trong Phật môn thường nói, tông chỉ giáo học của nhà Phật là từ bi vi bổn. Các vị nghĩ ngợi xem đúng hay không? Ba điều sau là phương tiện di môn. Tất cả đều là vì độ chúng sanh. Thời xưa xưng độ, Người hiện nay nghe không dễ hiểu lắm. Chúng ta đổi cách nói khác, mọi người dễ hiểu hơn. Người hiện nay nói là phục vụ. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiên thành lời hiện nay là chúng sanh vô biên, tôi thể nguyện vì họ phục vụ. Là ý nghĩa này. Hạng mục phục vụ là vô lượng vô biên, chứ không phải một hạng mục. Phàm là chúng sanh có nhu cầu, năng lực của chúng ta làm được đều phải nên làm. Làm không được, ấy là cổ nhân đã nói, lòng có thừa mà sức chẳng đủ. Sức mạnh của ta không đạt đến, nhưng tâm của ta đạt đến. Tâm là viên mãn. Phạm làm sao làm được tâm sức đều có thể viên mãn, vậy thì không thể không tu hành nghiêm chỉnh. Tu hành tu khởi từ đâu? Phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Các vị phải biết, ở giai đoạn hiện tiền của chúng ta, chúng ta là phàm phu chứ không phải thánh nhân. Công phu chúng ta tu hành nhìn từ đâu? Từ phiền não. Nếu chúng ta nói vậy thì đừng nói là mỗi ngày. Mỗi ngày là chắc chắn làm không được. Mỗi năm, so sánh qua từng năm một, tập khí phiền não của ta năm nay ít hơn so với năm ngoái. Đó là có tiến bộ. Bất luận bạn tu học pháp môn nào, công phu của bạn đắc lực rồi. Nếu bạn có thể nhận xét được, cảnh giới của ta từng tháng khác nhau, mỗi tháng đều có tiến bộ, thì tôi có thể nói với bạn, bạn đã quả thật là tinh tấn không lười mỏi như trong kinh Phật đã giảng. Từng tháng có tiến bộ. Cảnh giới tốt lên nhiều, có thể giữ 3 năm, 5 năm, bạn chắc chắn đắc tam muội. Người tu pháp môn niệm Phật chúng ta, bạn đắc niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội là thiền định. Định thì sanh trí tuệ. Sau khi trí tuệ mở, bạn có thể tu nguyện tiếp theo, pháp môn vô lượng thể nguyện học. Nếu chưa đắc tam muội thì không thể tu quá nhiều pháp môn. Pháp môn tu quá nhiều là tu tạp. Không những trí tuệ không mở, mà phiền não ngược lại hiện tiền. Vọng tưởng nhiều lên, ấy là sai rồi. Thanh Lương Đại Sư trong Chú Sớ Tứ Thập Hoa Nghiêm đề kinh giảng rất rõ ràng: hữu giải vô hành, tăng trưởng tà kiến. Ấy chính là pháp môn mà bạn học rất nhiều, bạn không có định công, bạn không đắc tam muội, những điều mà bạn đã học được đều biến thành tà tri tà kiến. Lời ấy là thật chứ không giả chút nào hết. Tại sao? Kệ Khai Kinh nói rằng nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Bạn làm sai, bạn xuyên tạc nghĩa chân thật của Như Lai, hiểu lầm nghĩa chân thật của Như Lai, y không phải biến thành tà tri tà kiến sao? Chỉ tu hành thôi mà bạn không cầu giải có được không? Không được. Đại sư nói hay lắm: hữu hành vô giải, tăng trưởng vô minh. Cho nên trong pháp Đại Tiểu Thừa hiển mật giáo đều yêu cầu người cầu học trọng cả giải lẫn hành, giải hành tương ứng. Nhưng đối với sơ học, thì phải xem thiện xảo của lão sư. Lão sư đối với học sinh, biết căn tánh của họ, chỉ đạo học sinh mỗi phương pháp khác nhau. Học sinh có thể được lợi ích sâu. Tuyệt đối không phải một phương pháp có thể thích hợp cho tất cả đại chúng tu học. Một phương pháp cũng có phương thức khác nhau. Hồi trước tôi ở Đài Trung thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam 10 năm. Chúng tôi quan sát lão nhân gia ngài tiếp dẫn đại chúng không phải bằng một phương pháp. Ấy là trí tuệ chân thật, phương tiện thiện xảo. Chúng tôi ngày nay không có trí tuệ ấy, cũng không có thiện xảo. Chúng tôi chỉ có thể dùng một pháp căn bản để giúp đỡ mọi người nâng cảnh giới lên. Cảnh giới nâng lên thế nào? Phiền não nhẹ, cảnh giới mới nâng lên. Tập khi phiền não rất nặng, cảnh giới của bạn không những không thể nâng lên mà sợ còn sẽ hạ xuống, thế thì không tốt. Những đạo lý này chúng ta không thể không hiểu. Công phu không thể không nghiêm chỉnh, nhất là sinh sống trong xã hội động loạn hiện tiền. Chứ hy vọng công phu của chính chúng ta có thể sớm một ngày thành tựu. Thành tựu thì tự tại rồi. Sau khi thành tựu bất luận cảnh giới nào, thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, đều có thể như câu trong kinh Kim Cang đã nói: bất thủ ư tướng, như như bất động. Chúng ta ác hẳn có thể độ chính mình, giúp đỡ người khác, làm công đức chân thật. Làm sao kiểm tra công phu chính mình? Mỗi ngày chăm chỉ mà phản tỉnh. Người sơ học dùng ô kẻ công lỗi là hay. Liên Trì Đại Sư thời xưa chính là dạy người như vậy. Lão nhân gia ngài tự mình cũng làm vậy. Liên Trì Đại Sư có ô kẻ công lỗi. Ô kẻ công lỗi của ngài gọi là tự tri lục. Ở trong Liên Trì Đại Sư toàn tập có. Đó là hồi ấy lão nhân gia ngài tại thị tự mình tu hành, mỗi ngày noi theo tiêu chuẩn này để phản tỉnh, để kiểm điểm. Một ngày có bỏ uổng hay không? Một ngày có tiến bộ hay không? Hai đời minh thanh. Có rất nhiều người đọc sách, không phải là người học Phật, người đọc sách cũng đều dùng phương pháp này nâng sự tu dưỡng đạo đức của mình lên. Khó được. Kẻ ô công lỗi được họ dùng, đại khái số là áp dụng Thái Thượng Cảm Ứng Thiền. Mỗi ngày cầm Thái Thượng Cảm Ứng Thiền đối chiếu khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của mình. Hôm nay điều ta làm là thiện nhiều hơn hay là ác nhiều hơn? Mình phải nhớ. Sau khi nhớ rồi, ngày ngày đối sánh. Một tháng ta làm một thống kê, thiện của ta có phải là ngày ngày có gia tăng, ác ngày ngày có giảm thiểu không? Đó là hiện tượng tiến bộ. Nếu ác của ta còn cứ tăng trưởng, thiện càng thụt lùi, ấy là hỏng rồi. Phải dội phấn chấn, nỗ lực mau, phải sửa lỗi tự lành. Đó gọi là dụng chân công phu. Tu hành như vậy, đối với kẻ sư học nghiệp chướng sâu nặng như chúng ta mà nói, vô cùng có hiệu quả. Nếu bạn không tin tưởng thì bạn có thể thử xem. Người xuất gia đều có thể dùng. Bạn không dùng điều này, dùng ô kẻ công lỗi của Liên Trì Đại Sư, nội dung đại đệ na ná nhau. Ác cần đoạn ác tu thiện, nhất định được tâm địa thanh tịnh, mới có thể phá mê khai ngộ. Tâm không thanh tịnh thì phá mê khai ngộ chỉ là một câu nói suông mà thôi. Tâm địa thanh tịnh cần hạ công phu từ đoạn ác tu thiện. Cho nên kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo là khóa học cơ sở của Đại Tiểu Thừa Tông Môn Giáo Hạ Hiển Giáo Mật Giáo. Chúng ta không thể không hiểu. Khi tôi mới học Phật thân cận Chương Gia Đại Sư. Chương Gia Đại Sư từng viết ba chữ cho tôi, vô cùng tiếc nuối là những năm gần đây không có trụ sở nhất định. Số lần dọn nhà quá nhiều, tờ giấy chữ mà đại sư cho tôi mất rồi. Nhưng tôi nhớ Ngài viết bằng văn tạng Úng A Hung. Ba chữ này có nghĩa là gì? Chính là thập thiện nghiệp đạo. Chúng ta thường hay nhìn thấy hòa tượng của Thích Ca Mâu Ni Phật, hòa tượng đều có viên quang, trên đỉnh viên quang có viết ba chữ này. Chính là thập thiện nghiệp đạo làm đến viên mãn, không cho mấy phần bất thiện xen tạp. Ấy là cảnh giới trên quả địa Như Lai. Đương thời, ba chữ này Chương Gia Đại Sư khi tặng cho tôi thỉnh giáo với Ngài, nó có nghĩa là gì? Ngài nói với tôi là thanh tịnh. Ba nghiệp thanh tịnh. Úng là thân nghiệp thanh tịnh, A là khẩu nghiệp thanh tịnh, Húng là ý nghiệp thanh tịnh. Đó chính là thiện hộ tam nghiệp mà Kinh Vô Lượng Thọ giảng. Thiện hộ khẩu nghiệp bất cư tha quá, thiện hộ thân nghiệp bất thất luật nghi, thiện hộ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm. Đó đều là Đức Thế Tôn ở trong đoạn lạc cực trọng yếu của Kinh giáo vì chúng ta nói. Không được sơ sài tâm ý, không được lơ là. Lời dạy cực trọng yếu. Ngài là tu hành thành tựu ra sao? Chính là trên cơ sở này. Nó là phước thứ nhất của tịnh nghiệp tam phước. Tịnh nghiệp tam phước chính là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Kinh thập thiện nghiệp đạo chính là tế mục của cương lĩnh này. Chúng ta không thể xem khinh. Thể nguyện của tất cả chư Phật thuở xưa thề độ chúng sanh, thề đoạn phiền não, thề học pháp môn, thề thành Phật đạo. Đó là tổng nguyện của tất cả chư Phật. Vậy chúng ta xem 48 nguyện của A Di Đà Phật trong Kinh Vô Lượng Thọ. 48 nguyện quy nạp không ngoài 4 nguyện này. 48 nguyện có thể nói là tế thuyết của 4 nguyện này mà thôi. Mỗi một nguyện lại nói thành mấy nguyện. Thì quy nạp thì không nằm ngoài 48 nguyện này. Trong 48 nguyện, nguyện thứ 18, nguyện thứ 19, ấy là Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Vì vậy, bốn thể nguyện hay. Nó còn dạy chúng ta thứ lớp tu hành. Thứ nhất là phát nguyện. Thứ hai là thành tựu đức hạnh của mình, đoạn phiền não. Đức hạnh đứng đầu tiên. học vấn đứng thứ nhì, đức hạnh thành tựu, lại học vô lượng pháp môn. Thành tựu học vấn, Khổng Lão Phu Tử dạy học, lão nhân gia ngài cũng là có thứ lớp. Khoa mục thứ nhất là đức hạnh, khoa mục thứ hai là ăn nói, thứ ba là chính trị, thứ tư là văn học. Đều xếp đức hạnh ở đầu tiên. Chúng ta học Phật, chúng ta làm người, chúng ta muốn đời này làm người tốt ở thế gian, đời sau ít nhất chúng ta sẽ làm thiên nhân, thì không có đức hạnh sao được. Nếu hy vọng giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì phải càng đạo đức cao hơn. Cho nên tôi thường hay nói với các đồng tu, các vị muốn giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, tâm này là tâm tố, có thể đi không? Xem công phu của bạn. Điều kiện giảng trong Kinh Vô Lượng Thọ, bạn có hiểu không? Bạn có làm được không? Nếu bạn không hiểu, bạn không làm được, cho dù một ngày niệm 10 muôn tiếng Phật hiệu, vẫn là không thể giảng sanh. Người xưa nói, hét khang cổ họng cũng uổng công. Phật nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Bạn sơ ý quá, bạn lơ là quá. Thế giới Tây Phương là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Nếu bạn không phải thượng thiện, A-di-đà Phật hoan nghênh bạn. Đại chúng thế giới Tây Phương không hoan nghênh bạn, không chấp nhận bạn, bạn vẫn là không thể đi. Bạn không thể nói Phật không từ bi. Do đó có thể biết, chúng ta nếu muốn giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhất định phải tu thượng phẩm thập thiện. Chúng ta giảng sanh mới có nắm phần. Thường hay nhớ niệm, ấy là thường hay học tập. Đó là buổi học thứ nhất mà thân chúng thần đầu tiên dạy chúng ta. Chúng ta phải tưởng nguyện của Phật, hạnh của Phật, hạnh nguyện đồng Phật, bạn mới có thể thật sự đạt đến tịnh hỷ cảnh giới. Xin xem 10 pháp thần thân chúng. Câu thứ hai: quang chiếu thập phương thân chúng thần, đắc quang minh phổ chiếu vô biên thế giới giải thoát môn. Điều kiện thứ nhất, tu học Đại Thừa chính là phải mở mang tâm lượng. Tim óc nhỏ hẹp, không những không thể tu học Pháp Đại Thừa, mà ngay cả Tiểu Thừa cũng không thể vào cửa. Vì sao? Vì các vị nếu đã đọc Kinh Kim Cang, thì các vị sẽ biết Tu Đà Hoàng của Tiểu Thừa, chứng đắc quả Tu Đà Hoàng, đều không nghĩ rằng ta đã chứng Tu Đà Hoàng. Tại sao? Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Chúng tôi dĩ dạng cứ cho rằng phá bốn tướng là Pháp Đại Thừa Bồ Tát, không nghĩ được Kinh Kim Cang giảng rõ ràng đến vậy, minh bạch đến vậy, Tiểu Thừa Tu Đà Hoàng lìa bốn tướng rồi. Tâm lượng nhỏ lìa không nổi bốn tướng. Cho nên tôi thường hay khuyên nhủ đồng học sơ học, công phu dùng khởi từ đâu? Dùng khởi từ buông xuống tự tư tự lợi. Còn có ý nghĩ tự tư tự lợi thì cả đời này bạn chắc chắn không có phần sơ quả Tiểu Thừa. Tiểu Thừa hãy còn không có phần thì có phần Đại Thừa đâu. Tôi nói thật với mọi người, chắc chắn không lừa gạt chúng sanh. Chúng ta nếu muốn trong một đời này tu học có một chút thành tựu, thì không thể không biết nếu không thì cả đời này khẳng định lại bỏ lỡ giống như trong đời quá khứ. Thế thì rất đáng tiếc. Được thân người không dễ dàng, cơ hội được thân người có thể nghe Phật Pháp càng là hy hữu khó gặp hơn. Cho nên một đời này đại sự đầu tiên của chúng ta là gì? Tự mình dù sao cũng phải rõ ràng. Mọi việc hệ xuất thế gian thật sự là chuyện giặt giảnh hết. Không đáng màng tới, tùy duyên là được. Không đặt ở trong lòng, liễu sanh tử xuất tam giới, đó là chuyện lớn của chúng ta. Niệm niệm chẳng xả. Tôn Bồ Tát này dạy chúng ta chính là mở mang tâm lượng. Đức hiệu Bồ Tát quang chiếu thập phương. Quang là gì? Con mắt chúng ta nhìn thấy ánh sáng, đó là quang. Đúng vậy. Nhưng đó chỉ là một phần cực nhỏ của quang thôi. Còn có rất nhiều thứ không nhìn thấy, chúng ta cũng gọi là quang. Mắt thịt không nhìn thấy, sao gọi là quang được? Hiện nay các vị nhìn thấy phổ biến nhất, kiểm tra cơ thể phải đi chiếu X-quang. Tử ngoại quang, hồng ngoại quang đều là mắt thịt không thể nhìn thấy. Sống quang mà mắt thịt không thể nhìn thấy, không biết có bao nhiêu. Sống quang mà mắt thịt có thể nhìn thấy được là quá nhỏ bé, quá nhỏ bé. Nếu bạn ở những chỗ này có thể thể hội được, bạn mới hiểu Phật ở trong Kinh Giáo Đại Thừa thường giảng viên mãn quang là gì. Viên mãn quan là tất cả các loại sóng quan, không một đoạn sóng nào bạn không nhìn thấy, ấy gọi là viên mãn quan. Còn có một phần ít đoạn sóng không nhìn thấy thì đó là không viên mãn. Sóng quan đại viên mãn là gì? Là tâm quan. Quang chiếu thập phương là tâm quan. Chúng ta biết quang cũng là sóng rung. Danh từ của các nhà khoa học gọi là sóng rung quang tử. Sóng rung của tâm chúng ta là tâm quan. Tốc độ sóng rung của nó không thể nghĩ bàn. Nay chúng ta nhìn thấy tốc độ của ánh sáng mặt trời, tốc độ của sóng điện từ, tốc độ của ánh sáng mặt trời với sóng điện từ vô cùng gần nhau. Một giây đồng hồ là 180.000 dặm anh, 300.000 km. Song sóng niệm trong tâm của chúng ta, trong tâm mới khởi một ý niệm, cho dù ý niệm này vô cùng vi tế, vô cùng nhỏ yếu, ý niệm mới khởi thì trọn khắp pháp giới. Quang với điện không thể sánh bằng. Do đó có thể biết chúng ta khởi tâm động niệm, bất luận điều bạn khởi là thiện niệm hoặc giả khởi là ác niệm, đều trọn khắp pháp giới. Cho nên khởi một thiện niệm, mười phương ba đời tất cả chư Phật Bồ Tát biết. Tại sao? Vì tâm quan của bạn soi đến chỗ của Ngài, Ngài tiếp thu được. Chúng sanh hữu tình chính pháp giới biết. Họ cũng tiếp thu được đạo lý như nhau. Tâm quan của chư Phật Bồ Tát, tâm quan của Thanh Văn Duyên Giác, tâm quan của chúng sanh chính pháp giới có soi đến ta không? Đương nhiên soi được. Tại sao ta tiếp thu không được? Thật ra không phải tiếp thu không được, quả thật tiếp thu được. Tiếp thu được mà mình không biết. Tại sao tiếp thu nó còn không biết? Nguyên nhân này không phải gì khác là sóng tâm của chính chúng ta không theo quy luật, tần suất của chính chúng ta loạn quá. Loạn rồi vẫn có thể tiếp thu được, Xong tiếp thu như thế nào? Giống như tivi vô tuyến điện, màn hình không rõ ràng, màn hình mờ nhòa, không phải sóng của nó không đạt đến, là cỗ máy của chúng ta có trở ngại. Nếu chúng ta có thể lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước, máy móc của chúng ta là hoàn mỹ, màn hình thu được hết sức rõ ràng. Chính là đạo lý này. Cho nên sáu căn của chúng ta ngày nay chẳng thông. Năng lực của sáu căn suy thoái lớn lắm, nói không nên lời. Còn mắt cách một tờ giấy là không thấy được. Đó là nguyên nhân gì? Chúng ta không khó nghĩ được. Sóng quang được mắt thịt chúng ta tiếp thu là sóng trường. Sóng trường này không tài nào xuyên qua nổi tờ giấy. Cho nên có một tờ giấy là bị chướng ngại rồi. Nếu mắt thịt chúng ta bây giờ có thể khôi phục một chút công năng, có thể thấy được X quang, có thể thấy được tử ngoại quang, thì tờ giấy này không ngăn cách được. Không những giấy không ngăn cách được, mà vách tường cũng không ngăn được. Chúng ta có thể nhìn thấy bên kia tờ giấy, bên kia tường có người nào đang hoạt động không? Rõ ràng, minh bạch lắm. Chúng ta thấy một người hoạt động nội tạng của người này, bạn đều nhìn thấy rất rõ ràng. Thân thể con người giống như pha lê vậy, trong suốt. Đáng tiếc mắt chúng ta ngày nay có chướng ngại, năng lực của chúng ta mất rồi. Song Phật nói với chúng ta, năng lực này là tạm thời mất đi, là vì bạn có chướng. Chướng này chúng ta thông xưng là nghiệp chướng. Nghiệp chướng tiêu trừ thì năng lực khôi phục. Ở chỗ này chúng ta phải học tập là học tâm lượng của Bồ Tát, quang chiếu thập phương. Hay nói cách khác, cách học thế nào? Khởi tâm động niệm, phải nghĩ gì tất cả chúng sanh mười phương, đừng nghĩ cho mình. Thiện hành của tất cả chúng sanh mười phương, chúng ta phải noi gương. Tất cả chúng sanh mười phương ở đâu? Trong kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm đã nói, chính là chúng ta phải học tập theo họ. Khi tất cả chúng sanh mười phương đang chịu khổ nạn, chúng ta phải phát tâm đi giúp đỡ họ. Giúp đỡ họ tiêu tai khỏi nạn. Vậy ngày nay ta sẽ hỏi bản thân ta bây giờ đang chịu khổ nạn, sao ta có thể giúp người khác được? Tôi nói lão thật với bạn, bạn chỉ cần cứ phát tâm đi giúp đỡ những người chịu khổ nạn kia, là khổ nạn của chính bạn rời khỏi. Đó là nguyên nhân gì? vì khổ nạn của mình đều là tâm nhãn bé nhỏ gây nên. Tâm lượng quá nhỏ, bạn mới chịu khổ chịu nạn. Tâm lượng hễ mở màn thì tai nạn của mình quá giải. Đạo lý là như thế. Mãi mãi không thể phát đại tâm, mãi mãi niệm niệm đều vì mình. Đến đời nào kiếp nào bạn mới có thể lìa khổ được vui đây? Không trông mong gì được. Cho nên Đức Thế Tôn trong Pháp Đại Thừa thường hay dạy chúng ta, độ tha tức là tự độ. Lợi tha vốn là tự lợi. Tự lợi không những là hại tha, mà thực tại là hại mình luôn. Ai hiểu đạo lý này? Ai liễu giải chân tướng sự thật này? Chỉ có chư Phật Bồ Tát, những người giác ngộ chân chánh, họ biết chân tướng sự thật, đó là thật tướng các pháp. Chúng ta nhìn xem từ xưa đến nay, biết bao người học Phật ở Trung Hoa lẫn ngoại quốc, không thể thành tựu. Xét nguyên nhân căn bản ấy gì đâu? Tâm lượng quá nhỏ. Không chịu vì chúng sanh phục vụ, không chịu vì xã hội phục vụ. Chỉ lo thân nhà của mình. Cho nên họ tu tốt đi nữa, đời sau chỉ có thể được thân người. Nếu muốn sanh lên cõi trời cũng không thể được. Người sanh thiên, thật sự tâm lượng của họ lớn hơn tâm lượng người bình thường. Không những chăm lo thân nhà của mình, mà họ có thể chăm lo cho đại chúng xã hội. Người này mới có thể sanh thiên. Cho nên Phật Bồ Tát Đại Thừa khởi tâm động niệm phải nghĩ đến chúng sanh chính pháp giới. Niệm niệm chẳng xả, mọi lúc mọi nơi ý nghĩ của họ đều là chăm sóc đến chúng sanh chính pháp giới. Đó chính là ánh sáng soi mười phương. Pháp môn mà Bồ Tát tu học cũng là đang dạy chúng ta quang minh phổ chiếu vô biên thế giới giải thoát môn. Chỗ mà ánh sáng soi đến chính là nơi mà Ngài phục vụ thấu đạt. Đích thực đạt đến rồi, quang mà chỗ này nói, không một pháp nào không phải là quang. Thân nghiệp của chúng ta, tạo tác thân thể, nhất cử nhất động, ngữ nghiệp của chúng ta, giao dạng với tất cả chúng sanh, một chữ một câu, thấy đều là theo tâm quang trọn khắp pháp giới, soi khắp vô biên thế giới. Ba nghiệp thân ngữ ý đều tương ứng với pháp tánh. Pháp tánh thuần thiện, chúng ta phải biết pháp tánh thuần thiện không xen lẫn mấy may bất thiện. Pháp tánh tâm của chúng ta thiện, ngôn thiện, hành thiện, đem ba thiện này cúng dường chúng sanh chính pháp giới, trên cúng dường chư Phật, dưới cúng dường chúng sanh địa ngục. Ở trong pháp môn thông thường nói, đó chính là pháp môn hồi hướng. Bồ đề tâm mà Quán Kinh giảng, điều cuối cùng giảng tha thọ dụng, là hồi hướng phát nguyện tâm. Thiện sự từng tí của ta đều là làm vì tất cả chúng sanh, chứ không vì mình. Ở trong đời sống thường ngày, mặc áo ăn cơm, mấy người nghĩ đến chúng sanh chính pháp giới, uống một ngụm nước, mấy người có thể nghĩ đến cảm ơn với giọt nước này. Ăn cơm cảm ơn với hạt gạo này. Hạt gạo này trọn khắp pháp giới, giọt nước này cũng trọn khắp pháp giới. Đó là chân tướng sự thật. Làm sao không phải là khắp cùng cúng dường? Sự tu hành này chính là tu đại hạnh phổ hiền. Trong đại hạnh phổ hiền không có bố thí, chỉ có cúng dường, đem tâm tối cực chân thành thanh tịnh bình đẳng để tu. Trên cúng dường chư Phật Như Lai, dưới cúng dường chúng sanh tam đồ. Tâm của họ là bình đẳng, không có cao thấp. Đó là chân tâm. Tâm không bình đẳng, cúng dường với chư Phật, đối với chúng sanh thì bố thí. Điều ấy không phải chân tâm. Cái họ dùng là vọng tâm. Vì sao? Vì họ có phân biệt chấp trước. Có phân biệt chấp trước thì không phải chân tâm. Chân tâm không có phân biệt, không có chấp trước. Đạo lý này chúng ta nhất định phải thấy rõ, nhất định phải học tập. Ở trong cảnh giới, bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, trong hoàn cảnh nhân sự, bất luận là thiện duyên hay ác duyên, ở trong đó tu thanh tịnh tâm, tu bình đẳng tâm, chân thành tâm tự nhiên sẽ hiển tiền. Người thực hiện trong mọi lúc mọi nơi luôn luôn đề cao cảnh giác, mới có phân biệt, mới có chấp trước, là lập tức giác ngộ ngay, ta sai rồi. Ta lại tùy thuận tập khí phiền não rồi. Đến khi nào có thể hoàn toàn tùy thuận pháp tánh? Pháp tánh là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đó là pháp tánh. Quả thật là không có mấy phần bất thiện xen tạp. Nếu ta chia tách ra mà nói, thì chân thành không có mấy phần hư dối xen tạp, thanh tịnh thì không có mấy phần bất tịnh xen tạp, bình đẳng thì không có mấy phần bất bình xen tạp, chánh giác không có mấy phần bất giác xen tạp, từ bi là không có mấy phần bất từ xen tạp. Chính là ý nghĩa này. Đó là chân công phu, đó gọi là chân tinh tấn, đều là tu hành ở trong đời sống thường ngày, ở trong xử sự đãi người tiếp vật. Chúng ta đem sáu căn tiếp xúc với sáu cảnh bên ngoài, đều có thể tương ứng với pháp tánh, là chân tinh tấn. Trái ngược lại với pháp tánh, đối người, đối sự, đối vật, giả dối. Có âm mưu, có mong cầu, là không thanh tịnh. Có cao thấp, là không bình đẳng. Có mê hoặc, là chẳng giác. Có tự tư tự lợi, là không từ bi. Cần buông tập khí vọng tưởng của mình xuống. Hễ chuyển điều này mà không được, đừng vội. Chuyển không được thì chúng ta học từ phương diện cơ bản. Cái cơ bản là tịnh nghiệp tam phước, là thập thiện nghiệp đạo. Là ô kẻ công lỗi, chúng ta làm từng điều một. Một ngày sửa một điều lỗi. Nếu lỗi ấy không phạm nặng, thì ba năm bạn là thánh hiền. Đó là thật chứ không phải giả đâu. Cả vận mệnh của bạn đều chuyển biến. Nếu bạn mà làm thật, thì Liễu Phàm Tứ Quấn có thể làm chứng minh. Quả thật là tai tiêu phước đến. Đem tâm này để tu học Phật pháp, liễu sanh tử, xuất tam giới, chứng đại bồ đề, không có gì không thành tựu. Cho nên nhất định phải hiểu được, không những là khởi tâm động niệm phổ chiếu vô biên thế giới, trong đời sống từng tí đều chăm lo tất cả chúng sanh vô biên thế giới. Khởi tác dụng cảm ứng đạo giao với họ. Thân chúng thần từ chỗ này đạt được giải thoát. Thật ra sự giải thoát của thân chúng thần chính là sự giải thoát của chính chúng ta. Tịnh hỷ thần phần trước là từ học tập đại nguyện đại hạnh của chư Phật Bồ Tát, chứng đắc bồ đề viên mãn. Giải thoát môn này chính là bồ đề viên mãn. Quang chiếu thần là dạy chúng ta niệm niệm không xả chúng sanh. Từ chỗ này thành vô thượng đạo. Chúng ta phải hiểu được. Lại xem tuần thứ ba, hải âm điều phục thân chúng thần, đắc đại âm phổ giác nhất thiết chúng sanh, lệnh hoan hỷ điều phục giải thoát môn. Ba vị này hợp lại mà xem, là ba nghiệp thân ngữ ý. Tịnh hỷ là thân nghiệp, quang chiếu là ý nghiệp, hải âm là ngữ nghiệp. Ba nghiệp thuần tịnh. Hải âm cũng tức là hải triều âm. Hải triều âm trong Phật pháp dùng nó để tỉ dụ thanh tịnh tịnh. Hải triều lên xuống có thời điểm nhất định. Một phút một giây đều không lệch. Đó là tính, có tín dụng. Đến thời điểm nhất định thì triều dân, đến thời điểm nhất định thì triều hạ. Tịnh là gì? Không cầu một điều gì. Đó là thanh tịnh. Cho nên kinh Phật thường dùng hải triều để ví thanh tịnh tịnh. Chúng ta phải học tập đối với mọi người, mọi sự, mọi vật phải có tín dụng, có đủ tánh đức. Ngũ thường nhân nghĩa lễ trí tín. Cổ thánh tiên hiền Trung Hoa xem trọng. Trong Phật Pháp càng xem trọng. Ba yếu tố cơ bản tu học: pháp môn tịnh tâm, tín nguyện hạnh, gọi là tam tư lương. Trong Đại Luận Hoa Nghiêm càng nói hay lắm: tín di đạo nguyên công đức mẫu, trưởng dưỡng nhất thiết chư thiện căn. Nho già nói: nhân vô tín tắc bất lập, không có cách nào đứng chân trong xã hội cả. Đại thánh đại hiền xưa nay trong ngoài đều xem trọng. Hải âm điều phục. Chúng ta từ đức hiệu Bồ Tát thì biết thân phận của Ngài. Chúng ta ngày nay nói là pháp sư thiện tri thức, giáo hóa chúng sanh. Hai chữ điều phục là nói phương tiện thiện xảo giáo hóa của Ngài. Chúng ta hiện nay nói phương pháp dạy học, phương thức dạy học của Ngài. Điều là điều tâm. Chúng ta ngày nay nói tình cảm, phàm phu đều có thất tình ngũ dục. Thất tình ngũ dục không thể đoạn. Đoạn rồi đó là thánh nhân. Họ không phải thánh nhân. Không phải thánh nhân thì phải hàm chuộng. Làm sao khiến thất tình ngũ dục này phát cho hợp đây? Nho già nói: giai trung tiết. Nó có tiết độ nhất định, không thể vượt hơn. Nó có một tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn của nho già là lễ. Tiêu chuẩn trong Phật Pháp là giới. Bạn phải giữ được tiêu chuẩn này, vì bạn là phàm phu, không thể siêu việt tiêu chuẩn này. Sự tu học của bạn kể ra là có công phu. Vượt quá tiêu chuẩn này gọi là tạo nghiệp. Bạn sẽ cảm thọ được khổ báo. Quả báo không phải trời cao thưởng phạt người, cũng không phải Phật Bồ Tát xử phân bạn, là chính nghiệp lực của bạn cảm nên. Thứ này rất phiền phức đấy. Cho nên phải có phương tiện thiện xảo điều phục tình cảm của chúng sanh hữu tình. Điều thuận. Phục là nói với phiền não. Phải giúp họ hàng phục phiền não. Nói chung điều là cần phải dùng trí tuệ, phải dùng định, định tuệ năng điều, giới luật năng phục. Giới và định năng phục, định và tuệ năng điều, tam học. Pháp môn mà Bồ Tát tu học là đắc đại âm phổ giác nhất thiết chúng sanh, lệnh hoan hỷ điều phục giải thoát môn. Đại âm, đại là từ nước đôi, một loại là đại trong đại tiểu. Chúng ta nói tiếng lớn là to, chúng sanh khi đang mê hoặc điên đảo, tâm thần hồn ám, không lớn tiếng la to gọi họ không tỉnh, đó là một ý nghĩa. Một ý nghĩa khác đại có nghĩa là hình dung. Ngôn giáo của Bồ Tát xứng tánh là đại. Ngôn giáo của Ngài tương ứng với pháp tánh. Khởi tâm, động niệm, ngôn ngữ, tạo tác đều tương ứng với pháp tánh, đó là đại. Chữ âm không chỉ là ngôn âm, thần giáo cũng dùng chữ này. Chúng ta biết âm thanh cũng là từ rung động phát ra. Bất kỳ động tác nào của chúng ta đều sẽ có âm thanh, chỉ là âm thanh rất nhỏ yếu. Chúng ta bây giờ dùng công cụ có thể dò xét được. Cảm quan thân thể chúng ta không có cách nào cảm giác không được. Công cụ có thể dò ra được là nó đang rung động. Cho nên cũng bao gồm thân giáo. Ở thế giới Sa Bà dùng âm thanh làm chính. Giang Thù Bồ Tát nói hay lắm: thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn. Cho nên lấy ngôn giáo làm chủ. Song các vị phải hiểu được, chắc chắn không thể lơ là thân giáo. Lơ là thân giáo ấy chính là nói chung, nói được không làm được. Ngay cả sư Tu Vô cũng nói, không phải chân trí tuệ. Do đó có thể biết chân trí tuệ là nói được vừa làm được, ấy mới gọi là chân trí tuệ. Mà chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh xác thực như thánh nhân đã nói, làm rồi nói sau. Họ là làm được trước đã, rồi sau lại dùng lời nói dạy cho bạn. họ không làm được trước, họ sẽ không nói ra. Những gì họ nói, họ đều làm được hết thảy. Người thọ giáo phục rồi. Chúng ta thường nói tâm phục khẩu phục. Đó là đại âm. Phổ giác nói sau đó. Chúng ta biết giáo hóa của Bồ Tát, cũng biết giáo học của nhà Phật. Tông chỉ mục tiêu của giáo học Phật giáo ở đâu? Giúp đỡ tất cả chúng sanh giác ngộ. Đó gọi là phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Phá mê khai ngộ là nhân, lìa khổ được vui là quả. Nếu muốn đạt đến quả lìa khổ được vui thì không thể không đi tu nhân, phá mê khai ngộ. Khổ của tất cả chúng sanh đến từ đâu? Đến từ mê hoặc. Mê mà chẳng giác. Không rõ đạo lý. Không liễu giải chân tướng sự thật. Cho nên họ dám làm việc bậy bạ. Nếu minh bạch đạo lý, liễu giải chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là gì? Nhân duyên quả báo. Thế xuất thế pháp đều không lìa nguyên tắc này. Nguyên tắc này chính là chân lý mà người thế gian nói. Chân lý chính là nhân duyên quả báo. Trong thiện nhân, ác hẳn được hiện quả. Tạo ác nghiệp, khẳng định mắc ác báo. Do vậy, thật sự hiểu được đạo lý này, liễu giải chân tướng sự thật, ai tình nguyện tạo ác nghiệp? Cho dù trước mắt bị người khác ăn hiếp, bị người khác sỉ nhục, cũng sẽ không sanh một niệm ý nghĩ bất thiện. Ngược lại, hoan hỷ chịu đựng. Vì sao? Vì tiêu nghiệp chướng. Chúng ta thật sự là thiện nhân, tâm hành đều thiện. Gặp người hủy báng, gặp người hãm hại, ấy là nghiệp chướng trong đời quá khứ. Bây giờ chịu sự hủy báng sỉ nhục của người khác thì nghiệp chướng này tiêu trừ. Sao không hoan hỷ chứ? Hoan hỷ chấp nhận sẽ không có mảy may bất thiện xen tạp. Nếu còn không tình nguyện chấp nhận, tuy chấp nhận còn cảm thấy rất khó chịu, sự khó chịu ấy là xen tạp bất thiện, thì công phu của bạn không thuần, là ở trong đó học tập học không tới chốn. Thật sự học tới chúng, bạn mới vĩnh viễn sống trong thế giới cảm ơn. Thật sự là một bậc đạo nhân tự do tự tại giải thoát. Bạn không phải là phàm nhân. Trong đó chính là giác giới mê. Phổ giác. Phổ là bình đẳng giác, chẳng phân quốc độ. Quốc độ này là nói quốc độ của tất cả chư Phật. Tại sao? Vì cảnh giới này là tận hư không biện pháp giới. Bất luận là chúng sanh của quốc độ Phật nào, chẳng phân tộc loại, chúng ta ở trong kinh Hoa Nghiêm nhìn thấy tham dự pháp hội Hoa Nghiêm, chúng ta nói theo lời hiện nay gọi là đoàn thể, ở trong Phật pháp gọi là chúng. Đoàn thể này có bao nhiêu? Các tộc loại khác nhau, các đoàn thể khác nhau có hơn 170. Thân chúng thần mà chúng ta niệm là một trong hơn 170 đoàn thể. Chẳng phân tộc loại. Chẳng phân tôn giáo. Nhất loạt đối đãi bình đẳng. Đó là phổ. Hơi hơi có một chút thân sơ cao thấp thì chẳng phổ. Tâm của chúng ta mới thật sự làm được thanh tịnh bình đẳng. Phổ có nghĩa là thanh tịnh bình đẳng. Mà nói về sự là nói duyên. Trong lòng chắc chắn là thanh tịnh bình đẳng. Duyên của tất cả chúng sanh về sự là khác nhau. Duyên bất bình. Phật Bồ Tát chăm sóc chúng sanh đích thực là bình đẳng. Chúng sanh đối với Phật Bồ Tát không bình đẳng. Có vài chúng sanh hoan hỷ Phật Bồ Tát, tôn kính Phật Bồ Tát, ngưỡng mộ Phật Bồ Tát, tình nguyện học tập với Phật Bồ Tát, làm thật. Duyên này thành thục rồi. Trong kinh Phật thường nói là chúng sanh thành thục. Lại nữa, nhìn thấy Phật cũng hoan hỷ, cũng ngưỡng mộ, cũng muốn học, học không chăm chỉ. Kỹ lưỡng quan sát là ngoài thì dân, trong thì trái. Loại ấy là căn cơ không thành thục. Xác thực họ có thiện căn không thành thục. Lại có một loại không có thiện căn. Phật Bồ Tát giúp đỡ họ trồng thiện căn, cũng tức là cho họ cơ hội học Phật, đem Phật pháp giới thiệu cho họ. khơi dậy thiện căn của họ. Nếu trong đời quá khứ có thiện căn thì khơi lên, họ biểu hiện tốt. Không có thiện căn thì bạn tiếp xúc với họ, họ bài xích, họ không chấp nhận. Không sao hết, cho dù bài xích không chấp nhận, đó gọi là một lần lọt tai mãi làm giống đạo. Chủng tử của Phật duyên gieo vào trong A Lại gia thức của họ, cả đời này không thể thành tựu, có lẽ đời sau thành tựu. Đời sau không thể thành tựu, có lẽ kiếp sau nữa sẽ thành tựu. Như năm ngoái chúng ta nghe được sơn thần của Bắc Triều Tiên bây giờ phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Có người hỏi họ: các vị làm sơn thần là bao nhiêu năm rồi? Hơn 3.000 năm. Thế rồi bèn hỏi họ: hơn 3.000 năm trước Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, tại sao các vị không học Phật? Khi ấy không tin tưởng, nghe được danh tự của Phật không tin tưởng. 3.000 năm sau ngày nay thành thục, đó gọi là phổ giác. Trong cửa nhà Phật không bỏ một người. Lệnh hoan hỷ điều phục, đó là cần trí tuệ chân thật, cần có phương tiện thiện xảo giúp đỡ tất cả chúng sanh. Trong đó quan trọng nhất là tâm chân thành mới có thể cảm động người. Đó gọi là lòng thành cùng tột, vàng đá phải mở. Đối đại tất cả chúng sanh quan trọng nhất là chân thành. Thôi, bây giờ hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.